Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Raising Spiritual Champions Nurturing Your Child's Heart, Mind and Soul là một cuốn sách phi hư cấu mang màu sắc hướng dẫn gia đình và đức tin do tiến sĩ George Barna viết. Tác phẩm tập trung vào câu hỏi rất cụ thể. Làm sao cha mẹ cơ đốc có thể nuôi dưỡng con cái để hình thành một thế giới quan kinh thánh vững chắc từ sớm? Điểm trung tâm của sách là quan điểm rằng những nền tảng như niềm tin, giá trị, đạo đức, ưu tiên sống và khuynh hướng hành động của một đứa trẻ thường được định hình mạnh mẽ trước tuổi thiếu niên, đặc biệt là trước 13 tuổi. Từ đó, Barna kết hợp nghiên cứu xã hội học với cách giải thích dựa trên kinh thánh để xây dựng một khung thực hành rõ ràng cho cha mẹ. Cuốn sách không chỉ nói về việc dạy giáo lý, mà còn nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của gia đình trong việc định hình đời sống thuộc linh của con trẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vai trò không thể ủy thác của cha mẹ trong việc hình thành đức tin cho con. Một trong những luận điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cha mẹ không thể xem việc nuôi dưỡng thuộc linh của con là trách nhiệm có thể giao hẳn cho nhà trường, hội thánh, truyền thông hay cộng đồng. Barna nhìn việc nuôi dạy con như một ơn gọi vừa cao quý vừa nặng trách nhiệm. Vì môi trường gia đình mới là nơi có ảnh hưởng sâu và bền nhất trong những năm hình thành nhân cách. Cách lập luận này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ hỗ trợ bên ngoài về trách nhiệm cốt lõi của cha mẹ. Sách không phủ nhận vai trò của các thiết chế khác, nhưng xem chúng chỉ là tác nhân bổ trợ. Từ góc nhìn đó, cha mẹ phải chủ động, có chủ ý và nhất quán trong việc dẫn dắt con học cách suy nghĩ, chọn lựa và sống theo đức tin. Đây là lý do cuốn sách mang tính thực hành cao, vì nó buộc người đọc đánh giá lại mức độ họ đang thực sự đầu tư vào đời sống thuộc linh hàng ngày của con mình. Thứ hai, tuổi trước 13 là giai đoạn then chốt để định hình thế giới quan. Barna xem giai đoạn trước 13 tuổi là thời điểm cực kỳ quyết định đối với cấu trúc bên trong của một con người khi trưởng thành. Theo cách nhìn của sách, không chỉ kiến thức mà cả niềm tin cốt lõi, giá trị sống, chuẩn mực đạo đức, điều con người khao khát và cách họ tổ chức đời sống đều đang được định hình rất sớm. Ý nghĩa của nhận định này nằm ở chỗ nó tạo ra cảm giác cấp bách mà vẫn có cơ sở nghiên cứu chứ không chỉ là lời kêu gọi cảm tính. Cha mẹ vì thế không nên chờ đến tuổi thiếu niên mới bắt đầu nói chuyện đức tin hoặc nhân cách vì khi đó nhiều khuôn mẫu đã đi vào ổn định. Cuốn sách khuyến khích sự hiện diện sớm, đều đặn và có mục đích trong đời sống của con trẻ. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng việc nuôi dạy không chỉ là sửa sai khi có vấn đề mà là kiến tạo nền móng trước khi những lựa chọn lớn của đời sống xuất hiện. Thứ ba, bảy nền tảng của thế giới quan kinh thánh như một khung nuôi dạy cụ thể. Cuốn sách được tổ chức quanh khái niệm bảy nền tảng của một thế giới quan kinh thánh. Đây là phần làm cho nội dung có cấu trúc rõ ràng thay vì chỉ nói chung về đức tin. Những nền tảng này xoay quanh việc trẻ hiểu mình là ai trước mặt Đức Chúa Trời, biết sắp xếp ưu tiên sống, nhận biết nguồn gốc và giá trị của chân lý, nhìn đời bằng viễn cảnh đời đời, định nghĩa thành công đúng đắn và tìm được ý nghĩa cũng như mục đích sống. Điểm mạnh của khung này là nó không tách rời niềm tin với đời sống thường ngày. Trẻ không chỉ học điều đúng về mặt giáo lý, mà còn học cách dùng niềm tin đó để ra quyết định, đánh giá thành công và hiểu bản thân. Đây là một cách tiếp cận có tính hệ thống, vì cha mẹ có thể dùng nó như bộ tiêu chí để xem con đang lớn lên theo hướng nào. So với những sách nuôi dạy con chỉ tập trung vào kỷ luật hay hành vi, cuốn này nhấn mạnh tầng sâu hơn là nền tảng nhận thức và thuộc linh. Thứ tư, kết hợp nghiên cứu xã hội học với nền tảng kinh thánh để tăng tính thuyết phục. Điều làm cuốn sách khác với nhiều sách hướng dẫn đức tin thông thường là cách Barna kết nối nghiên cứu xã hội học với lời dạy kinh thánh. Ông không chỉ nói từ góc nhìn mục vụ hay kinh nghiệm cá nhân, mà dựa vào dữ liệu rộng hơn để mô tả thực trạng đức tin, thế giới quan và sự hình thành nhân cách của trẻ em. Cách làm này giúp lập luận của sách có trọng lượng đối với những độc giả muốn thấy mối liên hệ giữa niềm tin và quan sát thực tế. Nó cũng cho thấy tác phẩm không đơn giản là một sách khuyên dạy đạo đức mà là một nỗ lực xây dựng mô hình nuôi dạy dựa trên cả lý thuyết lẫn quan sát xã hội. Nhờ vậy, thông điệp của sách trở nên cụ thể hơn vì cha mẹ được mời gọi nhìn vào thực tế đang diễn ra trong gia đình và văn hóa xung quanh. Sự kết hợp giữa nghiên cứu và kinh thánh khiến cuốn sách có sức hấp dẫn với độc giả cơ đốc đang tìm một lộ trình vừa có cơ sở thần học, vừa có tính ứng dụng. Cuối cùng, từ định nghĩa thành công đến ý nghĩa sống, cuốn sách định hướng lại mục tiêu nuôi dạy. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là nó không dừng ở việc giúp trẻ ngoan ngoãn hay đạt thành tích, mà hướng tới việc hình thành một quan niệm đúng về thành công, ý nghĩa và mục đích sống. Theo Barna, nếu cha mẹ chỉ chú trọng hành vi bên ngoài mà bỏ qua cách con định nghĩa thành công, chân lý hay giá trị bản thân, thì nền tảng đời sống của con vẫn rất mong manh. Vì thế, sách mời cha mẹ giúp con hiểu thành công không chỉ là thành tích, địa vị hay sự công nhận, mà là sống đúng với ý định của Đức Chúa Trời. Tương tự, ý nghĩa và mục đích sống không nên được định hình bởi xu hướng văn hóa nhất thời, mà bởi mối quan hệ với Chúa và viễn cảnh đời đời. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách có chiều sâu hơn các cẩm nang nuôi dạy con thông thường, vì nó hỏi về đích đến cuối cùng của việc nuôi dạy. Người đọc không chỉ được gợi ý cách dạy con làm điều đúng, mà còn được mời suy nghĩ xem mình đang muốn con trở thành kiểu người nào khi trưởng thành. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với các bậc cha mẹ cơ đốc, những người đang tìm một khung nuôi dạy con rõ ràng, có nền tảng kinh thánh và được hỗ trợ bởi quan sát nghiên cứu. Nó cũng hữu ích cho mục sư, người làm công tác gia đình và những ai tham gia giáo dục đức tin cho trẻ em. Vì sách không chỉ đưa ra lời khuyên chung chung mà còn đặt trọng tâm vào các yếu tố hình thành thế giới quan từ rất sớm. Giá trị thực tiễn lớn nhất của tác phẩm là giúp người đọc nhận ra tầm quan trọng của những năm đầu đời, đồng thời cung cấp một cấu trúc để suy nghĩ có hệ thống về đức tin, mục đích sống, chân lý và bản sắc của trẻ. So với nhiều sách nuôi dạy con khác trong cùng lĩnh vực, điểm khác biệt của Raising Spiritual Champions nằm ở cách nó kết hợp nghiên cứu xã hội học với một mô hình thế giới quan cơ đốc rõ ràng. Sách không chỉ muốn cha mẹ quản lý hành vi, mà muốn họ chủ động xây dựng nền móng thuộc linh và nhận thức cho con trước khi những áp lực của văn hóa định hình các em từ bên ngoài. Đây là một cuốn sách định hướng dài hạn, nghiêm túc và có tính chiến lược cho gia đình cơ đốc. Nếu bạn muốn ủng hộ Dr. Josh Banna, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!